năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể phân hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, đừng để văn hóa đảng cản đường chúng ta trở về, bài trừ ý thức đấu tranh trong tư tưởng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Một, bài trừ ý thức đấu tranh trong tư tưởng làm thuần khiết ngôn ngữ của chúng ta. Trong sách giải thể văn hóa đảng viết, trong xã hội Trung Quốc ngày nay, con người đối xử với nhau lạnh nhạt, đố kỵ lẫn nhau, không tin tưởng và khoan dung với nhau. Điều này có liên quan mật thiết đến triết học đấu tranh trong văn hóa đảng. Trung Cộng gây dựng nhờ vào triết học đấu tranh, cũng duy trì thống trị nhờ vào triết học đấu tranh. Trên thực tế, chính là việc không ngừng cường điệu hóa tư tưởng đấu tranh trong đầu óc dân chúng. Trong những cuộc đấu tranh chính trị liên miên không dứt, hết lần này đến lần khác do Trung Cộng phát động. Điều này cuối cùng đã khiến dân tộc Trung Hoa, vốn coi trọng đạo trung dung, tôn sùng dĩ hòa vi quý. Mọi người đều đành phải coi đấu tranh như trạng thái bình thường của xã hội, coi sự cảnh giác tràn ngập giữa người với người như một trạng thái bình thường, coi việc tranh giành, dối gạt nhau là đạo sinh tồn trong cạnh tranh xã hội. Một người chân thành, lương thiện, khoan dung, tự tin sẽ không động một tí là hô đánh, hô giết, càng không áp đảo đối phương bằng ngôn từ, nói những lời tàn nhẫn, ngụy biện, nghĩ trăm phương nghìn kế dùng ngôn từ để sỉ nhục người khác, khiến người khác xấu hổ, bối rối, từ đó mà cảm thấy một tâm lý thỏa mãn. Đằng sau ngôn từ đấu tranh là sự kết hợp giữa triết học đấu tranh của Trung Cộng với tâm thái méo mó vừa tự ti vừa tự đại và nhân cách biến dị. Trong xã hội bình thường, người ta khi đối xử với người cùng địa vị với mình thì nhã nhặn, lễ độ. Khi đối xử với người yếu hơn hoặc người bất hạnh hơn mình thì lời nói hết sức nhẹ nhàng, ôn hòa, có tính an ủi, giữa vợ với chồng tôn trọng nhau như khách. Khi giáo dục trẻ nhỏ thì hướng dẫn từng bước tỉ mỉ. Khi giảng đạo lý thì cân nhắc từng sự việc, tỉnh táo, lý trí, nếu sai cũng thẳng thắn thừa nhận. Đằng sau phong thái của người quân tử là tâm thái bình tĩnh, tự tin, lấy thiện đãi người, để xóa bỏ đi ý thức đấu tranh trong ngôn từ. Chỉ dựa vào sự nỗ lực về mặt ngôn ngữ thì không thể giải quyết được vấn đề, mà chúng ta cần phải cải biến từ căn bản, tư duy đấu tranh kiểu văn hóa đảng. Khi chứng minh một đạo lý, người bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng không giảng đạo lý với một tâm thái bình tĩnh, ôn hòa, từ bi với mọi người, mà là ngụy biện, cãi lý thì nói cho đến cùng, không có lý thì cũng cãi bằng được, thái độ vênh váo, hung hăng. Trung Cộng chủ trương, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người, kỳ thực là tấm lòng hẹp hòi, là biểu hiện của tư tưởng bụng dạ tiểu nhân. Điều này rất phù hợp với tinh thần đấu tranh của nó. Kiểu suy nghĩ này khiến con người trong xã hội ân oán không dứt, ai cũng giống như kẻ địch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến mối quan hệ giữa con người ngày nay trở nên căng thẳng. 2. Sự nguy hại của tâm tranh đấu, mở miệng ra là cáu giận khiến nguyên anh biến hóa, nuôi dưỡng ma tính khiến công trụ suy giảm. Sư phụ giảng, trong không gian mà chính pháp chưa đến, có những lúc đệ tử đại pháp có cách nghĩ khá là chính, ấy là có chính thần hoặc nhân tố chính đang khởi tác dụng, gia trì chính niệm của họ. Có những lúc đệ tử đại pháp phối hợp với nhau không tốt, nóng nảy, tức giận, thì tôi thấy một số sinh mệnh biến dị, có lúc những sinh mệnh rất là lớn, đang tăng cường chúng. Ngoài ra các sinh mệnh bất hảo tầng tầng, lớp lớp, ở các tầng thấp khác nhau, mà phù hợp với các tầng khác nhau, đều khởi tác dụng. Tôi chẳng phải giảng rằng người ta đều có cả hai phía thiện, ác, sao? Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011. Tôi phát hiện ra trường không gian của chúng ta sẽ trong nháy mắt bị tà linh cộng sản xâm nhập, khi chúng ta xuất hiện những hành vi mang tư tưởng văn hóa đảng sau đây: đấu tranh, tức giận, nôn nóng, oán giận, trách móc, đố kỵ, xác dục, bàn lộng thị phi, cây gián cách, giảo hoạt, bịa đặt, hiển thị, lười biếng, sợ hãi, vân vân. Tà linh đa phần là hình tượng của Marx, Chu Ân Lai, Lenin, Engel, Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân. Ngoài ra cũng có hình ma quỷ, đầu lâu, rắn độc. Đầu lâu của thủ lĩnh tà linh đều mặc áo tôn trung sơn, vai khoác cờ đỏ. Chúng thường xuyên hội họp để tìm hiểu cách làm thế nào gia tăng thêm chấp trước cho các đệ tử đại pháp, để lôi những người tu luyện này xuống. Những thứ này sau khi tiến nhập vào không gian sẽ can nhiễu các đệ tử đại pháp đồng hóa với đại pháp, khiến cho họ cầm sách lên là cảm thấy buồn ngủ, can nhiễu việc họ hướng nội tìm, khiến họ hướng ngoại tìm một cách mạnh mẽ, chỉ nhìn thấy người khác đối xử với mình không tốt ra sao, trong lòng chất đầy tâm oán hận, nhất là khi những tâm tranh đấu này thời gian dài không tống khứ hết được, những đồng tu hay cáu kỉnh, nóng giận cần hết sức chú ý. Chúng xuất hiện tràn ngập không gian, những tên đầu lâu cầm súng và những tên quỷ cầm đao đang chém giết tứ tung những chúng sinh của chúng và làm tổn thương chính thân thể xác thịt của chúng. Mặc dù những tà linh này ở tầng thứ rất thấp nhưng chúng lại rất nhiều, lúc này nếu không quy chính bản thân trong pháp thì phát chính niệm cũng không hiệu quả gì. Chúng khiến cho các đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh, từ đó bị mất đi lớp da người. Những người bị văn hóa đảng cướp đi lớp da người chiếm hơn một nửa trong số những đồng tu đã qua đời. Nữ đồng tu A khi gặp vấn đề thì hướng ngoại tìm, không nhẫn, thường xuyên nổi nóng, hễ nói là nổi giận, không thể giữ được tâm thái bình tĩnh, chỉ thích nghe những lời nói êm tai, không tu khẩu, thường bình luận về người khác sau lưng, quan nào cũng không muốn vượt qua, thậm chí bà ấy còn can dự vào cuộc sống hôn nhân của con cái, khiến cho gia đình bất hòa. Con cái phải ly hôn, cháu bé từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ, phải sống cùng bà ấy. Chồng bà ấy cũng là đồng tu, nhưng cả hai người chỉ học pháp mà không hướng nội tìm, gặp chuyện gì cũng tranh cãi nhau, không giống người tu luyện chút nào. Trong đó một người bị liệt phải nằm trên giường nhiều năm, thường xuyên chửi bới một đồng tu thuê nhà của họ. Vì tu luyện có sơ hở nên trường không gian chứa một lượng lớn tà ác, điện thoại bị nghe lén, phòng 610. Cảnh sát, tổ dân phố nhiều lần đến gõ cửa can nhiễu, mấy lần muốn đưa bà ấy đi. Nếu không có sự từ bi bảo hộ của sư phụ, giúp bà thoát thân khi bị giả tướng nghiệp bệnh diễn hóa, thì hậu quả không thể lường trước được. Nữ đồng tu B nhiều lần bị bắt giam bức hại. Sư phụ đã điểm hóa cho cô, đó là do cô khi gặp vấn đề gì cũng không tuân theo chân thiện nhẫn mà yêu cầu bản thân. Những tầng thân thể của cô đã để cho văn hóa đảng thao túng mà bị cựu thế lực đưa vào địa ngục, chuẩn bị tiêu hủy. Sư phụ đã sớm điểm hóa cho cô là thiếu thiện tâm khi gặp sự việc không nhẫn, tâm tranh đấu quá mạnh. Giả ác đấu là văn hóa đảng điển hình. Sư phụ từng thông qua miệng của một tiểu đệ tử để điểm hóa cho cô. Cô vẫn dùng lời giả dối khi làm việc, nói chuyện. Buổi sáng rõ ràng đã ăn sáng rồi, nhưng lại nói rằng mình chưa ăn. Rõ ràng là hoa cúc, lại nói là hoa mai. Đồng tu này khi gặp sự việc đều hướng ngoại tìm, chỉ toàn oán hận, chỉ trích người khác. Không thực tu thì chính là lãng phí sự khổ tâm an bài của sư phụ, vì mỗi sự việc xảy ra hàng ngày đều để giúp chúng ta trừ bỏ nhân tâm. Một nữ đồng tu C ở vùng khác, sau khi ra khỏi nhà tù, cô ấy vẫn không hướng nội, tìm xem mình đã thiếu sót ở đâu dẫn đến bị bức hại. Chồng cô làm kinh doanh nên sợ cô lại bị bức hại nữa, liền bỏ việc kinh doanh, đưa cả gia đình đến một thành phố xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nữ đồng tu này tâm tranh đấu cũng không hề bởi hoàn cảnh thay đổi mà chuyển biến, ngược lại còn ngày càng mãnh liệt. Cô ấy thường xuyên nổi giận. Một lần tôi nhìn thấy trong trường không gian của cô ấy, Giang Trạch Dân đang thao túng cô ấy, ai đến cũng đánh nhau với họ. Về sau khi tôi rời khỏi nơi đó, tôi nghe nói cô ấy lại bị bắt giữ. Đây chắc chắn không phải là cuộc bức hại giữa người với người, mà là do nhân tâm của bản thân không chính nên đã chiêu mời sự bức hại của ma quỷ ở không gian khác. Bên này không nhẫn, nổi nóng, bên kia tà ác liền thao túng cảnh sát đến gõ cửa. Có người nói tôi tu tốt ra sao, vậy thì cớ sao không tống khứ đi những thứ văn hóa đảng của mình? Tu luyện chẳng phải là chân thành thực tu bản thân, quy chính bản thân hay sao? Người khác tu được tốt đến mấy, chia sẻ hay đến mấy, giúp cô ấy phát chính niệm nhiều đến mấy, nhưng bản thân không thực tu thì cũng không lợi ích gì. Nhân tâm vẫn còn thì phiền phức sẽ không ngừng đến, mà tâm nóng giận không những không phù hợp với nhẫn mà cũng không phù hợp với thiện, khiến nguyên anh biến hóa. Nghiêm trọng hơn là sẽ rớt tầng thứ, nghiêm trọng hơn nữa là những tinh cầu trong thiên thể sở tại của bản thân đều sẽ bị nổ tan. Nam Đồng tu đê đắc pháp năm 1996 nhưng vẫn chỉ tu như không tu. Năm 2013 mới bắt đầu học pháp, luyện công, chưa từng ra ngoài giảng chân tướng cứu người, phát chính niệm rất ít khi lâu quá 10 phút, buổi tối chưa bao giờ phát chính niệm lúc 12 giờ, rất ít khi tham gia luyện công buổi sáng sớm, còn ham ăn, ham ngủ, tâm an giật, khi làm sai thì dối trá, xảo biện, không phù hợp với chân. Khi ma tính đại phát, ông ấy đối xử với ai cũng ác, ngay cả với cha mẹ mình, quả thực không phù hợp với thiện và nhẫn. Không những vậy, hễ ai góp ý là ông bực tức nói, đã có sư phụ quản tôi rồi, tôi có phương pháp tu luyện của tôi, không cần anh phải quan tâm, anh hãy đi lo việc tu luyện của anh đi. Chính tà linh văn hóa đảng đã gây gián cách, can nhiễu ông hướng nội tìm, gia tăng những chấp trước của ông. Nếu ông có thể đọc những câu chuyện tương tự trên tuần báo Minh Huệ, xem các đồng tu khác tinh tấn thế nào, từ đó đối chiếu với pháp để tìm ra thiếu sót của bản thân, nhìn thẳng vào những vấn đề tồn tại của bản thân, chỉ có vậy mới có thể không lãng phí thời gian, không lười biếng buông xuôi. Văn hóa đảng không những ngăn cản chúng ta đồng hóa với chân thiện nhẫn, mà còn can nhiễu chúng ta đề cao, phối hợp trình thể. Chỉ có tu bỏ những hành vi và tư tưởng mang văn hóa đảng, thì ta linh cộng sản mới bị thanh trừ triệt để, bản thân mới có thể quy chính trong đại pháp. 3. Phứt bỏ tư tưởng hẹp hòi, đấu tranh với trời đất của văn hóa đảng, khi gặp sự việc phải cố gắng nhẫn. Chữ nhẫn là thanh đao đâm vào tim. Khi gặp sự việc phải độ lượng, khoan dung, nhẫn nhịn, mang tâm thái nóng giận hay bình tĩnh khi xử lý một sự việc, thì kết quả hoàn toàn khác nhau. Khi chịu sỉ nhục hoặc xảy ra xung đột, nếu chúng ta có thể phóng hạ được tâm cao ngạo, dùng lời của người khác để đo lường hành động của mình, thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ và đề cao lớn. Thăng Sâm nói, ta mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân 3 lần. Là người tu luyện, thường khi gặp mâu thuẫn xung đột đều là để chúng ta buông bỏ nhân tâm, không phải để chúng ta chỉ trích người khác, sao lại chỉ nhìn thấy những thua thiệt của bản thân. Nếu không thua thiệt thì làm sao có thể tu chính bản thân đây? Một người mắt mù tai điếc thì sao có thể tăng công đây? Cho nên phải hướng nội tìm ra những thiếu sót của bản thân mới có thể nhận ra được vấn đề tồn tại của mình, từ đó không ngừng đề cao bản thân mới có được sự khiêm tốn và đức hạnh. Một người tu luyện thành thục nên có tấm lòng khoan dung, độ lượng, quảng đại, tâm thái bình hòa, từ bi, ở đâu lúc nào cũng khiêm tốn, cẩn trọng mới có thể dung nhẫn được những việc mà người khác không thể dung nhẫn. Sư phụ giảng, đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng nhẫn, chỉ có nhẫn mới có thể tu xuất kẻ sĩ đại đức. Nhẫn ấy, nó là điều rất mạnh mẽ, là vượt khỏi chân và thiện. Toàn bộ quá trình tu luyện đều cần phải khiến trừ vị nhẫn, sự tâm tính vững vàng, không thể tùy tiện khinh suất, trích pháp luân công. Sư phụ cũng giảng, đã là người luyện công, đối với người phát sinh mâu thuẫn với chư vị, đối với người làm nhục nhã chư vị, thì chư vị không những phải nhẫn, phải có phong thái cao, mà còn phải cảm ơn họ. Nếu không có họ phát sinh mâu thuẫn với chư vị, thì chư vị làm sao có thể đề cao tâm tính? Làm sao sẽ ở trong chịu thống khổ mà khiến vật chất màu đen chuyển hóa thành vật chất màu trắng, và làm sao tăng trưởng công? Ở trong kiếp nạn, thì người ta rất khó chịu, nhưng lúc bấy giờ nhất định phải khắc chế vững vàng, là vì thuận theo việc công lực tăng trưởng lên, thì kiếp nạn kia cũng không ngừng gia tăng, chính là để xem tâm tính chư vị có thể đề cao lên hay không. Lúc bắt đầu có lẽ là quấy rầy làm chư vị cáu giận, tức giận đến mức chư vị khó chịu, bắt nạt làm chư vị khó chịu lắm, bực mình đến mức chư vị đau khổ cả tim gan. Nhưng chư vị không hề phát tác, chư vị nhẫn được, thế thì tốt, chư vị đã bắt đầu nhẫn rồi, một loại nhẫn, một cách hữu ý, chư vị sẽ không ngừng dần dần đề cao tâm tính, chư vị sẽ thật sự coi nhẹ những việc đó và khi đó chư vị sẽ đề cao nhiều hơn nữa. Những va chạm hay một chút sự việc thì người thường cho là rất lớn, lời nói ra đều là để hơn thua cho mình, không thể nhẫn, bực tức lên thì việc gì cũng dám làm, nhưng đã là người luyện công thì những thứ mà người khác cho là rất lớn thì chư vị nhìn thấy rất nhỏ, nhỏ lắm, quá nhỏ bé, là vì chư vị có mục tiêu hết sức lâu dài, rất xa và rộng lớn, chư vị sẽ là cùng tuổi với vũ trụ. Chư vị thử nghĩ lại xem, có thể có những thứ kia hoặc có thể không có, nhưng chư vị nghĩ hướng đến những điều lớn hơn thì đều có thể vượt qua những thứ đó. Trích Pháp Luân Công. Trong sách Giải thể Văn hóa Đảng viết, Tô Đông Pha từng nói sau khi chịu nhục lập tức rút gươm mà đấu với người khác. Đây là kẻ phàm phu, về cơ bản không xứng được gọi là người dũng cảm hay dũng cảm chân chính, vốn phải luôn giữ được bình tĩnh, cho dù đột nhiên đối mặt với sự xâm phạm. Hơn nữa, dù cho gặp phải sự nhục mạ vô cớ cũng có thể khống chế sự phẫn nộ của bản thân, là vì tấm lòng bao la, tu dưỡng sâu dày, ý chí cao xa. Nhẫn trong văn hóa truyền thống là tự chủ, khoan dung, không ghi nhớ sai lầm của người khác, chứ tuyệt đối không phải là sự mềm yếu, nhượng bộ một cách nhu nhược và vô nguyên tắc. Trong nhu thuận có bao hàm đức nhẫn nhịn, nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Điển cố Hàn Tín chịu nhục chui háng đã lưu truyền hơn 2.000 năm. Nó cho thấy sự tôn sùng của người Trung Quốc đối với chữ nhẫn. Nhưng Trung Cộng lại cổ suý cho đấu tranh. Triết học của Đảng Cộng sản là triết học đấu tranh. Người phản ta, ta nhất định phản người. Cách giải quyết vấn đề không dựa trên sự thỏa hiệp và đối thoại, mà dựa vào bạo lực và trấn áp. Lại còn dám coi trả thù là hành động dũng cảm. Đỗ Mục, một nhà thơ nổi tiếng đời Đường viết, nhẫn quá sự kham hy, trích Phân Du Trích Lục Ký Tái. Phàm là gặp chuyện bạo ngược thì trước tiên hãy nghĩ bản thân sao lại gặp chuyện này. Sau đó nghĩ cách xử lý sự việc với tâm thái bình tĩnh, không nên phẫn nộ. Như vậy có thể trừ bỏ nguy nan và tránh gây họa hoạn. Đây là biện pháp chính để xử lý chuyện bạo ngược. Bản thân tôi cũng phải đặt công phu nhiều hơn vào chữ nhẫn. Sau đây chúng ta hãy ôn lại một vài đoạn giảng pháp của sư phụ để cùng nhau tinh tấn. Sư phụ giảng, người ta đối xử tệ với chư vị thì chư vị chỉ cần cười một cái thôi. Khi thấy người khác có nảy sinh mâu thuẫn, dẫu là người thứ ba ngoài cuộc, thì chư vị đều nên suy xét xem tôi nên làm như thế nào cho tốt. Đối với sự việc này, nếu tráo đổi sang là tôi, thì có thể giữ vững bản thân được không? Có được như người tu luyện đối diện với phê bình và ý kiến hay không? Tu luyện chính là hướng nội mà tìm, dù đúng hay sai cũng đều tìm trong bản thân mình. Tu chính là tu bỏ cái tâm con người. Nếu cứ không tiếp thu chỉ trích và phê bình, cứ hướng ngoại mà chỉ trích, cứ phản bác ý kiến và phê bình của người khác, thì đó là tu luyện sao? Đó là tu luyện thế nào vậy? Đã quen với việc chỉ nhìn thấy chỗ thiếu sót của người khác, từ trước đến nay vẫn không coi trọng việc tự xét bản thân. Người ta tu tốt cả rồi, còn chư vị vẫn như vậy hay sao? Sư phụ chẳng phải đang trông chờ chư vị tu tốt ư? Tại sao chư vị không tiếp thu ý kiến và chỉ luôn đi nhìn vào người khác, mà không hướng nội tu và tự tìm trong bản thân mình? Mỗi khi bị nói về bản thân mình, tại sao chư vị thấy không vui? Các vị ngồi ở đây liệu có bao nhiêu người nếu đột nhiên bị người ta trỏ vào mặt, rồi chửi mà vẫn có thể làm được, tâm tình thật thản nhiên. Có mấy người khi đối diện với tình huống bị người khác phê bình và chỉ trích, mà tâm bất động và tự tìm nguyên nhân của bản thân mình. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Có người biểu hiện giống như que diêm vậy, hễ quẹt là phát hỏa. Cũng giống như quả mìn, hễ dẫm phải là nổ. Bạn chớ nói gì về tôi, hễ nói về tôi là không chịu được. Ý kiến nào cũng không chịu nghe, thiện ý hay ác ý, hữu ý hay vô ý, thảy đều không tiếp thu, càng không hướng nội mà tìm nữa, khá là nghiêm trọng rồi. Đây không phải là trách mọi người, chư vị từ nay trở đi đều phải chú ý vấn đề này, phải đạt đến độ là ai nói chư vị cũng được. Nếu nói đúng thì sửa đi, còn nếu không thì cũng chú ý. chư vị có thể đối diện với phê bình và chỉ trích mà bất động tâm thì chính là chư vị đang đề cao. Trích sang Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Tuy nhiên điều này từ căn bản nhất, từ bản chất nhất là minh chứng rằng một cá nhân có phải là người tu luyện hay không, nhất định phải vứt bỏ cái tâm không chịu để người khác nói. Chư vị dẫu phương diện nào làm cũng tốt, còn phương diện này không tốt, thì chư vị cũng không thể là người tu luyện được. Trong quá khứ, người tu luyện vừa mới vào liền trước tiên phải làm về phương diện này, đó cũng là điều kiện chọn đệ tử. Trích giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Nhất định phải chú ý nhé, từ nay trở đi ai lại không để người khác nói phê bình nữa, thì người đó là không tinh tấn. Ai lại không để người ta nói phê bình, thì người đó có biểu hiện ra không phải là trạng thái của người tu luyện. Ít nhất là về điểm này, ai nếu vẫn không vượt qua được quan ải này, tôi nói với mọi người, thì đó đã là quá nguy hiểm rồi, bởi vì đó là điều căn bản nhất của người tu luyện, cũng là thứ cần thiết phải bỏ đi nhất, cũng là nhất định phải được vứt bỏ, không bỏ thì chư vị không đến viên mãn được. Không nên trở thành người thường đang làm sự việc của đệ tử Đại Pháp, chư vị cần viên mãn chứ không phải là vì cần phúc báo. Trích giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Sư phụ vẫn luôn cho chúng ta cơ hội để tu tốt bản thân, chỉ là chúng ta đã để cho tự ngã và quan niệm hậu thiên dẫn dắt quá mạnh mẽ, làm lãng phí rất nhiều cơ hội đề cao, khiến những nghiệp lực cũ chưa bị tiêu trừ, lại gia tăng thêm nghiệp lực mới. Không còn thời gian để từ từ mà tu nữa, hãy mau chóng quy chính bản thân trong Pháp, xài thể văn hóa đảng, tu bỏ tâm tranh đấu, tiến đến viên mãn. Bài chia sẻ thứ hai, thanh trừ văn hóa đảng của bản thân. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục. Gần đây khi học Pháp ở nhóm học Pháp của chúng tôi, có một đồng tu cao tuổi đọc nhầm chữ và một đồng tu khác giúp sửa lại, nhưng sau nhiều lần vẫn không thấy đồng tu cao niên sửa lại. Tôi ngộ ra rằng có nhân tố văn hóa đảng đang khởi tác dụng ở đây. Khi sửa lỗi sai cho đồng tu, thông thường nói lần đầu thì còn nhẫn nại được, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì người nhắc nhở bắt đầu thấy phiền toái. Sau nhiều lần, giọng nói, cách dùng từ và nét mặt của họ đều thay đổi, có một kiểu tự ngã rất mạnh hiện ra. Mình nói đúng mà, sao mãi vẫn không chịu sửa. Trong tâm tôi liền nảy sinh rất nhiều cách nghĩ về đồng tu, thậm chí là oán hận. Bởi vì không chỉ trong chuyện này mà khi giải quyết những việc khác tôi cũng tư duy theo thói quen. Tôi ngộ ra rằng biểu hiện của tư duy chính xác nhất quán trong văn hóa đảng là ép buộc người khác phải công nhận, khiến họ phản cảm. Sư phụ giảng rằng, tôi thường hay giảng một câu thế này, tôi nói một người không mang theo bất cứ quan niệm nào của bản thân mà nói với người khác, chỉ ra cho người khác khuyết điểm của họ, hoặc nói với họ điều gì đó, thì họ sẽ bị cảm động đến rơi lệ. Không có bất kể nhân tố nào của bản thân chư vị không nghĩ sẽ đắc được gì đó, thậm chí chư vị không nghĩ vì bản thân mà bảo hộ gì đó, chư vị thật sự thiện ý muốn tốt cho người khác. Họ sẽ có thể thật sự nhìn thấy được tấm lòng của chư vị, bất kể là người như thế nào. Thế nhưng, thông thường chúng ta rất nhiều người khi làm công tác không dựa vào điều đó, mà lại dựa vào mệnh lệnh, dựa vào cưỡng chế, thế không được. Đó không phải là thứ ở trong Pháp của chúng ta. Trích sang Pháp tại Pháp hội Singapore năm 1998. Cho nên nếu dùng văn hóa đảng thì dẫu bạn nói đúng, người khác có lẽ cũng chẳng thể nói lại bạn. Ngoài mặt thì họ im lặng nhưng trong tâm lại không phục. Giữa đồng tu sẽ dần dần có sự giãn cách. Ai có thể vui được đây? Có thể là giãn cách ấy là do nhân tố khác gây ra. Đó chẳng phải là để bạn đề cao hay sao? Điều gì cũng có nguyên nhân của nó. Thiết nghĩ trong thế giới thiên quốc của chúng ta cũng dùng thái độ này với chúng sinh của mình, thì chẳng phải lại trở thành thế giới thiên quốc của văn hóa đảng sao? Mang theo những thứ biến dị này thì chẳng ai có thể bước vào thiên quốc được. những người sống ở đại lục đa phần đều chưa từng bước ra khỏi biên giới của đất nước và ít tiếp xúc với người nước ngoài. Những thứ họ tiếp xúc được đều là nhân loại biến dị chìm đắm trong văn hóa đảng. Nhân tố văn hóa đảng của bản thân mỗi người đều có, đều trở thành một phần của cơ thể mình, đôi khi thật khó có thể phát giác. Trên thân những người tu luyện chúng ta ai ai cũng có. Ví như có đồng tu nam mở miệng ra là nói những lời chửi bới tục tĩu, có đồng tu cao tuổi trời mưa không muốn xuống lầu nên quăng túi rác từ trên ban công rất cao xuống đất. Những hành động thiếu văn minh này, ngay cả người thường cũng không bằng, người khác sẽ nhìn nhận chúng ta thế nào. Có nữ đồng tu, trong tâm hễ có chuyện bực mình là tùy tiện quăng đồ đại pháp xuống đất mà vẫn chẳng thể hả giận. Thậm chí có đồng tu còn khóc lóc, cãi cọ để trút giận, nhằm thể hiện bản thân một cách cực đoan. Có đồng tu khi xảy ra mâu thuẫn thì không muốn mở lòng mở dạ chia sẻ với người khác mà lại đàm tiếu sau lưng. Có đồng tu nhìn thấy thiếu sót của người khác thì kể hết với người này người khác, mọi người đều khởi tác dụng bất hảo. Cựu thế lực muốn lợi dụng văn hóa bất hảo nhất, vô đạo đức nhất, không phù hợp với văn hóa truyền thống cổ xưa nhất của con người thế gian để kéo họ xuống. Nhìn thấy biểu hiện của đồng tu, ngẫm lại bản thân mình, tôi bèn liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Tôi tu luyện đã nhiều năm như vậy nhưng thay đổi chẳng bao nhiêu. Dẫu cho tôi rất nỗ lực, luôn một mực phó suất về cả kinh tế và thể lực, việc nhà cũng làm không ít, đối với cha mẹ già hai bên cũng tận hiếu không ít, cũng dành tâm sức cho con cái. Nhưng mối quan hệ với chồng tôi suốt 10 năm nay vẫn luôn ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, không có thay đổi gì nhiều. Đặc biệt, năm ngoái sau khi tôi tố cáo Giang bị bắt giam phi pháp, chúng tôi lại càng ở trong tình trạng ly hôn. Tôi ngộ được rằng đó là do mình cũng mang theo lối tư duy văn hóa đảng trong mối quan hệ với chồng. Ví như làm tài liệu để chứng thực pháp, bất kỳ ai cũng không được phép can nhiễu. Khởi kiện Giang là việc chẳng thể từ nan, là trách nhiệm của tôi. Anh không đồng ý thì chính là đang đứng về phía của tà ác. Khi anh ấy mắng chửi tôi cũng đối phó với anh ấy bằng sự oán hận. Dùng lý mà tôi tu luyện xuất ra để phản bác anh ấy, mà còn cảm thấy mình rất có lý, thậm chí khẩu khí còn rất bất thiện, không chịu yếu thế một chút nào. Đây chẳng phải là kiểu văn hóa đảng. Nếu người phụ ta, ta ắt phụ người sao? Là biểu hiện cụ thể đang đấu với người hay sao? Chẳng có chút gì coi mình là người tu luyện. Dùng tâm thái tranh đấu ấy có thể thể hiện ra được cái thiện của người tu luyện không? Phía minh bạch của anh ấy có thể bị cảm hóa không? Không có sức mạnh của từ bi thì chẳng thể cứu được. Còn nhớ khi bị giam giữ, tôi đều coi những tù nhân hút hít, động dao giết người, kiện cáo ở cùng phòng giam như nhau, ai có khó khăn cũng giúp. Tôi giảng giải đạo lý làm người cho các cô ấy, kể về cuộc bức hại đại pháp, quyền tam thoái bảo bình an. Tôi lưu lại cho họ sự chân thành và lương thiện. Có một chị lái xe taxi lần đầu tiên bị bắt giam, rất sợ bị phạm nhân đánh cô ấy. Cô ấy vừa vào thì tôi đã hỏi cô ấy có đói không, mang đồ ăn, thức uống và đồ dùng cho cô ấy. Cô ấy cảm động cứ khóc mãi không thôi. Những người bạn cùng phòng của tôi về cơ bản đều công nhận đại pháp tốt và bị hàm oan. Có người còn muốn sau này ra tù sẽ học. Có người ở với tôi 2-3 ngày phải rời đi đều không nỡ xa tôi. Bầu không khí nơi đây thật bình yên. Tôi ở phòng âm u, còn những người mới đến vài ngày sau sẽ được chuyển đến phòng có ánh sáng. Tôi không mặc quần áo phạm nhân, không ngồi ghế đầu, một hình thức tra tấn, nên không cho chuyển. Cuối cùng ngày tôi đi, cai ngục nói trước mặt toàn thể phạm nhân trong phòng rằng người tu luyện pháp luân công quá lương thiện, ai có khó khăn đều giúp. Đây không phải là nơi ở của các chị, sau này đừng đến đây nữa. Ở đó tôi có thể đối đãi từ bi với những phạm nhân ấy. Sao vừa về đến nhà, vừa thấy mặt chồng thì tâm lý phản nghịch ấy lại trỗi dậy. Thái độ mụ mị và lạnh lùng của anh ấy lập tức lây lan tới tôi. Tôi lập tức co người vào cái vỏ của con người, bảo vệ mình không để anh ấy làm tổn thương tới tôi. Vì sao tôi không thể thể hiện được tâm thái chân thành ấy ở nhà? Lẽ nào tôi cứu người còn phân biệt hay sao? Vì sao tôi không thể dịu dàng quan tâm săn sóc chồng mình một chút? Trong tâm tôi có một tiếng nói cất lên. Anh ấy làm tổn thương mình quá sâu sắc, hầu như đã làm tổn thương mình cả nửa cuộc đời. Quả thực khiến mình mụ mị cả người rồi. Hằng ngày tôi đều học đại pháp, nhưng hễ gặp phải cái tôi hình thành từ quan niệm hậu thiên này, tôi lại khó có thể cải biến đến vậy. Tôi ngộ ra rằng đây chính là quan niệm hậu thiên được hình thành từ văn hóa đảng. Thứ quan niệm đấu này, ý thức đấu này dính lấy tôi như hình với bóng, đã gắn chặt lấy tôi một cách không tự biết đến tận bây giờ. Trong mỗi gia đình tại Trung Quốc đại lục, trong mối quan hệ vợ chồng hầu như đều có thể nhìn thấy bóng dáng của sự tranh đấu này. Văn hóa đảng đã khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên biến dị, thay thế những lời ấm áp thành những cuộc nội đấu. Tôi đã tìm thấy căn nguyên vấn đề của mình. Sư phụ thấy tôi vẫn xa lầy trong mâu thuẫn vợ chồng, vẫn luôn xa vào cạm bẫy muốn ly hôn này mà chẳng thể đề cao tâm tính, không thể khiến bản thân thăng hoa, mới cho tôi nhìn thấy biểu hiện của đồng tu trong nhóm học pháp của tôi để tôi ngộ được bản chất của vấn đề. Sư phụ giảng, thói quen đã dưỡng thành quả thực rất khó bỏ, văn hóa tà đảng dạy người ta đấu đá khiến cả tính cách người ta cũng biến đổi. Thành tính cách cứ phải bộc phát lập tức thì mới thoải mái, tà đảng Trung Cộng dạy những thứ đó, không đổi đi thì quả thực không được. Trích sàng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Văn hóa đảng quả thực là cội rễ của tội ác, đó đầu độc từng người Trung Quốc một, thậm chí là người tu luyện, khiến người Trung Quốc đấu trong nội bộ, đấu trong cái tổ của mình. Chúng ta không thể nhận thức được nó, nhưng nó lại tồn tại ở đó từng phút, từng giây, phát tán ra khí độc ở mọi phương diện, không nơi nào không có mặt. Nó chính là một linh thể sống, cái rễ của nó gắn chặt với tên trùm đại ác của đảng Trung Cộng tà ác nhất. Khi tôi mới viết xong bài này còn chưa kịp đánh máy, phát chính niệm buổi trưa xong, tôi đọc một bài giảng pháp của sư phụ và chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt mình thì tôi nằm mơ, tôi và một người khác, có thể là chồng của tôi, đứng trong một không gian không to lắm. Đột nhiên có rất nhiều những con cóc nhỏ nhảy ra ngoài. Trong mơ ý thức được đó là thứ bất hảo. Tôi ngay lập tức phát chính niệm, niệm khẩu quyết phát chính niệm thì tỉnh giấc. Cho nên tôi cũng muốn nhắc nhở đồng tu, hãy thanh lý triệt để nhân tố văn hóa đảng trong bản thân mình càng sớm càng tốt. Tu luyện trong đại pháp quyết không thể để bản thân mình nuôi dưỡng những nhân tố văn hóa đảng, ắt phải diệt trừ nó từ tận gốc rễ. Trên đây là chút nhận thức của cá nhân tôi, những chỗ không ở trong pháp mong đồng tu từ bi chỉ giúp. Bài chia sẻ thứ 3, văn hóa đảng là trở ngại ngăn cản thế nhân minh bạch chân tướng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Khi tôi tham gia viết bài chia sẻ giao lưu Pháp hội Đại Lục lần đầu, càn nhiễu đặc biệt lớn, viết thế nào cũng khó chịu, nằm dạp trên mặt đất viết, bàn thảo phủ khắp trên mặt đất. Viết 35 trang vẫn không hài lòng, tôi bèn viết lại lần nữa. Vừa viết vừa tìm tâm chấp trước của bản thân, ý thức được cái gọi là năng lực viết lách trước đây chính là nguyên nhân càn nhiễu tôi. Lại thêm vào nhân tâm chứng thực tự ngã của bản thân, nôn nóng, tranh cường hiếu thắng, đều đang khởi tác dụng càn nhiễu. Cách dùng từ câu cú của văn hóa đảng trộn lẫn vào trong chiếm rất nhiều thời gian. Cuối cùng, sau khi giảm đến 8 trang thì xong bàn thảo, ngày hết hạn nộp bài của Pháp hội cũng đã đến. Từ khi tôi bắt đầu làm trưởng ban ở đơn vị, mỗi năm đều viết tổng kết cuối năm trong ban ngành, viết lời phát biểu cho các viên chức tiên tiến từ góc độ người thường mà xét khả năng viết lách có thể coi là cũng được. Kết quả là khả năng viết lách của người thường này, sự dài dòng hư giả và khách sáo, vòng vèo, thao thao bất tuyệt không thiết thực. Toàn những câu sáo rỗng còn tưởng là lời lẽ hoa mỹ lắm, lại chính là trở ngại và can nhiễu đến việc viết bài và những việc liên quan đến tu luyện đại pháp. Những điều mà đệ tử đại pháp viết ra phải là thuần thịnh, chân thực, thánh khiết. Văn hóa đảng này thực sự làm cho con người trở nên kỳ quái, rất khó nhanh chóng thanh trừ nó sạch sẽ trong tư tưởng. Tôi nhận ra sự tai hại của lối viết lách mang văn hóa đảng này. Sư phụ giúp tôi thanh lý can nhiễu. Khi Pháp hội Đại Lục lần thứ 2, bài giao lưu chia sẻ của tôi được đăng trên Minh Huệ lần thứ 3 thì được chọn vào e-book của Minh Huệ Net. Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Bạn của tôi công tác trong cơ quan ở tỉnh từ vùng khác trở lại nhà người thân. Tôi và một vị bạn học khác lái xe 180 dặm khoảng 90 km đi gặp bà. Tôi dùng điện thoại gửi bà hình trang web Minh Huệ còn có đại pháp hồng truyền các nơi, hình ảnh diễu hành. Bà nhìn một hồi, mặt liền biến sắc, thấy được đệ tử đại pháp ở hải ngoại chứng thực pháp, phạch trần bức hại thì rất kinh ngạc, nhưng có nhiều đoạn bà không tiếp nhận. Mặc dù thấy được pháp luân công hồng truyền mạnh mẽ ở hải ngoại, nhưng vẫn còn ôm giữ thiện cảm với Mao Trạch Đông và Tà Đàng. Bởi vì bà phải đi về, mà sau lại rất khó quay lại, nên người bạn học kia rất muốn trò chuyện với bà. Tôi còn dùng hơn 2 giờ đồng hồ giảng chân tướng cho bà. Sau đó cuối cùng bà làm tam thoái, còn làm tam thoái cho chồng đã qua đời không lâu. Lúc đi tôi đã để lại quyền tài liệu nhỏ tải từ trang web Minh Huệ. Bà đồng ý sẽ đọc cẩn thận. Nhân dân đại lục dưới sự tuyên truyền và truyền bá mấy chục năm của Tà Đảng ở đủ các phương diện, thậm chí là cưỡng chế tẩy não người dân Trung Quốc, cũng không cảm giác thấy được sự tà ác và quái dị của văn hóa Đảng, lâu dần đã trở thành quen. Hơn nữa khi gặp phải vấn đề, dùng phương thức văn hóa Đảng để nhìn nhận vấn đề, giải quyết vấn đề, cho dù là tà thuyết này gây tổn hại cho người đó, thậm chí còn đứng trên lập trường của tà thuyết mà nhìn vấn đề. Ví dụ, về làm chính trị, mặc dù rất nhiều người Trung Quốc nhận thức không rõ đối với từ chính trị, còn có người căn bản không biết chính trị là gì, cái gì gọi là chính trị. Trong thời gian mấy chục năm Tà Đảng giết chóc để duy trì thống trị độc tài của nó, thường thường là thủ đoạn dối trá, bạo lực, lừa gạt, tranh đấu để đạt được mục đích khống chế tư tưởng và hành vi của nhân dân, tùy theo ý muốn lặp đi lặp lại những thứ như làm chính trị, tham gia chính trị, giác ngộ chính trị không cao, trình độ chính trị, thực sự là lời nói dối, nói nhiều thì biến thành giống như sự thật. Đặc biệt là ở quốc gia không có tự do, vốn do Tà Đảng Cộng sản, Nhất Đảng thống trị chuyên chế, người dân rốt cuộc không cần đi suy nghĩ và hoài nghi đúng sai của cái Tà Đảng này. Bởi vì khi Tà Đảng cảm thấy bạn có hành vi và tư tưởng không sống nó, hoặc khi nó cho rằng bạn muốn uy hiếp chính quyền của nó, thì sẽ sử dụng bạo lực và tranh đấu diệt trừ bạn. Chẳng hạn như nhiều lần nội bộ Tà Đảng chỉnh đốn, đấu tranh, đại cách mạng văn hóa, đàn áp sinh viên sự kiện Lục Tứ, ngày 4 tháng 6 đàn áp Pháp Luân Công. Vì vậy, người Trung Quốc hiện tại không hiểu chính trị là gì, lại không lúc nào không dùng từ làm chính trị để hù dọa bản thân, tê liệt bản thân, xem nhẹ đương tri đạo đức nhân loại. Thậm chí là người thiện lương bị sát hại cũng xem như không quan hệ với mình, cực kỳ vô cảm, nghiêm trọng là đứng về phía tà ác mà giúp người xấu làm điều ác, chính là bảo hộ bản thân, đây chính là thông minh của kẻ thức thời. Năm 1947, cha tôi gia nhập tổ chức Tà Đảng lúc 17 tuổi. Năm 2005 và 2006, tôi giảng chân tướng cho ông, thoái đảng, ông không tin thần. Còn nói cha không tin quỷ là gì, thần là gì. Khi tôi khuyên ông thoái đảng, ông nóng nảy, nổi giận lôi đình rồi còn bênh vực đảng là đảng tốt. Tôi không bị ông kéo theo, nói với cha tôi rằng đảng này không được nữa rồi, nó thu hút những người tốt, người nổi danh, người có thành tích ở lĩnh vực nào đó vào tổ chức của nó. Thế nhưng họ đều biến thành xấu sau khi gia nhập đảng. Cái đảng này khiến người tốt đều biến thành phần tử phạm tội, tham ô, hủ bại. Cha nói rốt cuộc là đảng này xấu hay là người xấu. Khi lần sau gặp lại cha, tôi vẫn tiếp tục giảng cho ông giống như chưa có gì phát sinh. Cha tôi giống như lúc tôi giảng lần đầu, một khi giảng đảng này không tốt thì nổi trận lôi đình, tức giận gào thét để duy hộ tà đảng. Hơn nữa khi tôi giảng cho ông, văn hóa đảng của bản thân tôi cũng đang khởi tác dụng can nhiễu. Trải qua 3 lần giảng chân tướng, cha tôi rốt cuộc làm tam thoái. Sau khi đọc xong cửu bình, ông nói, quyển sách nói quá đúng, đảng đó chính là như vậy. Trong lòng cha đã tin tưởng hơn vào đại pháp, đáng quý là cha từ nay về sau không đóng đảng phí nữa. Còn nói ở tiểu khu và ở hội đồng khu phố, sang ta đảng xấu như thế nào. Một ngày nọ tôi đi đến nhà cha mẹ, từ rất xa là thấy cha đứng trên đường tại tiểu khu. Lớn tiếng nói với nhiều người về hưu ở cơ quan rằng đảng này rất xấu. Sau khi cha tôi hiểu rõ chân tướng liền đi giảng chân tướng, mặc dù vẫn chưa bước vào đại pháp nhưng cùng đi phát tài liệu, dán poster, với mẹ tôi, là người tù đại Pháp và cháu gái nhỏ, còn quân đồ từ trong kho hàng giúp đồng tu tới lấy tư liệu, hơn 10 thùng sách cửu bình. Khi đồng tu tới nhà học Pháp, cha tôi ra kiểm tra tình huống bên ngoài. Lần đó cha tôi thực sự hiểu rõ rồi, cho dù sau đó tôi bị bức hại, cha tôi vẫn luôn không hề thay đổi đối với đại Pháp. Khi tôi giảng chân tướng trực tiếp, dùng khẩu ngữ mà người thường có thể tiếp thu, để họ từ chân tướng mà nhận thức rõ ràng về tà đảng này, lại để họ dễ dàng tiếp thu và không rời xa đại Pháp chỉ để cứu họ. Tôi nghĩ làm như vậy để khi họ vẫn chưa minh bạch bạn đang nói gì mà cự tuyệt không nghe nữa. Tuy nhiên cho dù như vậy vẫn luôn có những câu làm đả động đến những thứ phụ diện. Phần hóa đảng của người thường cũng có nguyên nhân về trạng thái tu luyện của bản thân khiến họ không tiếp thu chân tướng. Còn có người lập tức cảm thấy bạn đang muốn đối đầu với cái đảng này, làm chính trị. Hôm nay tôi gọi điện thoại giảng chân tướng tự động nên đã nghe một số đoạn ghi âm tải xuống từ Minh Huệ Net. Khi nghe đến hai chữ trung cộng, trong tâm có một cảm giác rất phức tạp, mặc dù không phải thật rõ ràng, giống như cảm thấy không nên gọi cái đảng ấy như vậy. Vì sao nội tâm của tôi lại cảm giác như vậy? Sau khi suy nghĩ, tôi nhận thức ra, trong tư tưởng của bản thân có văn hóa đảng và tà linh của nó can nhiễu, đó không phải bản thân nên thanh trừ nó. Năm 2004, sau khi tôi đọc các cuốn giảng pháp tại các nơi của sư phụ thì ngộ được rằng nên thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, nên đã viết một tờ thoái đảng gửi đến Minh Huệ Net. Minh Huệ Net không đăng. Thời gian không lâu sau thì có trang web thoái đảng của Đại Kỳ Nguyên. Tôi dùng tên và địa chỉ thật để thoái đảng. Tôi còn đọc cửu bình vài lần, giải thể văn hóa đảng cũng đã xem, đã nghe. Thời gian đã mười mấy năm rồi. Đến nay, nhân tố văn hóa đảng của bản thân phản ánh ra một cách không tự biết. Từ khi tà đảng lập chính quyền đã tiến hành xuyên tạc lịch sử, thêu dệt nhào nặn chiều theo những gì nó cần, đặc biệt là đối với chính phủ Thường Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc, đối với cuộc chiến tranh kháng Nhật của nhân dân Trung Quốc cũng xuyên tạc rất nhiều, bịa đặt vu khống và điên đảo sự thật. Lại thêm vào đó là các loại truyền thông tin tức như sách giáo khoa, nghệ thuật, sách báo, phát thanh truyền hình, các tuyên truyền giả dối trên mạng Internet trong mấy chục năm, người ta đều coi đảng của chúng ta, đảng Cộng sản là mẹ đẻ, vui vẻ tiếp nhận những câu từ đó mà đối với những câu từ như Trung Cộng, Thổ Phỉ Cộng sản, Quân Cộng sản thì coi là lời của quốc dân đảng, kẻ thù địch của đảng Cộng sản nói. Từ tận sâu trong tư tưởng thì sản sinh một loại cảnh giác. Đây chẳng phải làm chính trị sao, hơn nữa lập tức đối lập với bạn. Cái đối lập này là do tà đảng tạo ra, người ta đều chưa hề qua sự phân tích của đại não, là hình thành một cách hết sức tự nhiên. Dường như họ cũng một hội với tà đảng, quốc dân đảng mới là xấu nhất. Các vị, vậy chẳng phải là phản đảng sao? Vậy thì tư tưởng của họ sẽ bị tà linh ở không gian khác phóng đại, càn nhiễu. Bị cái đảng mà họ cho rằng bảo hộ họ ấy hại mà vẫn không tự biết. Bạn nói xem những dân chúng bị tà đảng lừa gạt đáng thương đến mức nào. Tôi cũng có nhận thức mới đối với điều mà sư phụ giảng trong Pháp về việc không cho đệ tử Đại Pháp oán trách những cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp. Còn trong băng thu âm để gọi điện thoại về tàng tự thạch Trung Quốc Cộng sản Đảng Phong. Trong băng thu âm, ngữ khí của chữ vong rất mạnh. Như vậy, đối phương lại cho rằng bạn đang mừng trước sự diệt vong của kẻ khác, lập tức có phản cảm. Một lần tôi giảng chân tướng cho anh rể, anh ấy cảm thấy cách tôi nói không thể phản bác, bèn nói, em có chút kích động rồi đó, màu gì gì đó đã nói thế này. Anh ấy cho rằng tôi đối lập với cái đảng ấy là phản đối cái đảng ấy. Anh ấy lập tức đứng về phía đảng, cho dù bạn là người thân thích của anh ấy. Do vậy, khi giảng chân tướng, chúng ta cũng nên nhảy thoát ra khỏi bản thân sự tình này, không nên có tính khuynh hướng, không mang theo nhận thức của bản thân, chính là nói ra chân tướng mà thôi, không quản xuất hiện việc gì. Việc chấn động hơn nữa, chúng ta cũng cần bình hòa mà nói, để họ tự mình phân tích, suy nghĩ, thuận theo chấp trước của họ mà giảng, cũng có thể hiệu quả sẽ khá tốt. Bởi vì đệ tử Đại Pháp, thông qua việc học Pháp tu luyện, chúng ta biết được nguyên nhân ở tầng sâu, đằng sau sự phát sinh của các sự việc trên thế giới. Còn thế nhân thì họ không minh bạch, thậm chí chúng độc quá sâu trong thuyết vô thần lừa dối của tà đảng. Họ họ sẽ cảm thấy điều bạn nói là việc không thể có. Trên đây là nhận thức cá nhân, chỗ nào không ở trên pháp xin đồng tu góp ý. Bài chia sẻ thứ tư, một chút suy nghĩ về việc tống khứ văn hóa đảng. Bài viết của Vương Hoa. Gần đây tôi tới Đài Loan một chuyến. Khi chia sẻ với đồng tu tại địa phương, nhìn lại quá trình mình sinh thành tại đại lục đã bị văn hóa đảng xâm lấn, truyền nhiễm và đầu độc một cách vô thức. Biểu hiện trong cuộc sống thường ngày là có rất nhiều cử chỉ đều rất biến dị, khó có thể được người khác tiếp nhận. Ví như khi tôi nói chuyện với mọi người, tôi thường nói chen vào, rất mất lịch sự. Tôi vẫn thường vội vàng biểu đạt quan điểm của mình, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới những gì người khác nói, cũng không quan tâm, chỉ là tự mình nói những lời mình muốn, muốn dùng quan điểm của mình để ảnh hưởng tới người khác. Mình nói xong thì là xong, cũng không tôn trọng người khác. Biểu hiện này bị người Đài Loan gọi là không có văn hóa. Những người được giáo dục từ nền văn hóa truyền thống hoàn toàn không thích nói nhiều, mà sẽ yên lặng lắng nghe người khác nói xong, đợi người khác nói xong, tự nhận thức vấn đề xong mới nghĩ tiếp xem lúc này mình nói những lời này có phù hợp không. Sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi họ mới mở miệng. Điều này hoàn toàn khác với phương thức trả lời nhanh nhảu không hề suy nghĩ của tôi. Gần đây, răng của tôi bị thưa, có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi cũng như vậy. Đồng tu Đài Loan phân tích rằng đây là do không tu khẩu, đã nói những lời không nên nói, đồng thời những lời nên nói lại không nói. Ví như khi hội họp với bạn bè người thường, có lẽ chúng ta cảm thấy không cùng ngôn ngữ với người thường nên giữ im lặng. Kỳ thực đó lại là cơ hội tốt để chúng ta dùng những chính kiến từ Đại Pháp để giúp đỡ người thường. Khi chúng ta dùng trí huệ mà Đại Pháp cấp cho chúng ta, dùng những quy luật phù hợp với vũ trụ để trả lời những khó khăn, phiền não của người thường, chúng ta có thể nói ra những chính kiến mà chúng sinh chưa từng nghe tới, không những khiến họ cảm động mà rất nhiều sinh mệnh phía sau họ sẽ bị chính kiến của chúng ta cảm động. Tôi phát hiện thấy bản thân mình khi làm việc có tính mục đích rất lớn, danh, lợi, tình rất mạnh, chỉ muốn mau chóng đạt được mục đích. Ví như giảng chân tướng, thông thường là vắt óc đổ rất nhiều chân tướng ra trước mặt chúng sinh, chỉ muốn giảng thấu chân tướng trong một lần, ngay lập tức đã dốc toàn bộ chân tướng lên đầu họ. Kỳ thực sống như vẽ tranh vậy, lưu lại khoảng trắng là điều vô cùng quan trọng, im lặng là vàng. Nhiều khi giảng thấu đáo một điểm thì mọi người đã thông tỏ mọi điều, mà không cần chúng ta phải giảng lan man như chuồn chuồn chạm nước. Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta rất muốn tống khứ văn hóa đảng, nhưng tống khứ văn hóa đảng trong văn hóa đảng là điều không thể, bởi vì bản thân tâm thái truy cầu mạnh mẽ chính là văn hóa đảng. Kiểu nóng lòng lập công có tính mục đích rất mạnh như vậy dường như làm việc rất tích cực, nhưng đằng sau đó lại có chấp trước nào đó, quyết tâm nhất quyết phải làm thành công việc này, nếu thái quá thì sẽ trở thành chấp trước. Hôm đó chúng tôi đi tham quan cố cung tại Đài Loan. Những cổ vật trưng bày tại đây mặc dù không phong phú như cố cung tại Bắc Kinh, nhưng họ đã dùng kỹ thuật truyền hình hiện đại và sáng tạo văn hóa để thiết kế lại lịch sử xa xưa một cách tinh tế, dùng hòa vào trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Toàn bộ cuộc triển lãm rất ý vị, rất đáng để chúng ta thưởng thức một cách kỹ lưỡng. Nhưng chúng tôi nhìn thấy một vài du khách đại lục chỉ lướt đi như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ mang theo tâm thái so sánh. Mình đã từng tới đây, mình không bị rớt lại. Nhìn lại bản thân mình, nhiều khi tôi rất không muốn học hỏi, không muốn tĩnh tâm lại chậm rãi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cuộc sống tiết tấu nhanh dường như đã hủy đi tâm thái làm việc chậm rãi tĩnh lặng của chúng ta. Trở về với tâm an hòa tĩnh lặng trầm mặc, thuận theo tự nhiên, tôn trọng người khác là một hạng mục tu tâm lớn của tôi từ nay về sau. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.